làm thế nào để hàng phục dâm dục? Chủ giảng Pháp Sư Định Hoằng. Hôm nay một dạng người chúng ta cùng với nhau tụ họp nơi đây để thảo luận về giới tà dâm phản đọa thai là cái chủ đề hôm nay. Có thể nói là vô cùng cấp bách. Lần gặp gỡ này có sự quan hệ to lớn đối với sự thay đổi của nếp sống xã hội. Ở nơi đây ba ngày hôm trước, chúng tôi đã cử hành pháp hội siêu độ và tế tự đại điển Trung Hoa dân tộc vạn tánh tổ tiên. Hôm nay chúng tôi đến để thảo luận vấn đề giới tà dâm. Cổ nhân nói rất hay: bách thiện hiếu vi tiên, vạn ác dâm vi thủ. Nếu như xã hội đều bất hiếu, giới dâm phương diện này nếu xảy ra vấn đề thì nhất định sẽ có động loạn, nhất định sẽ có thiên tai nhân họa. Cho nên lần gặp gỡ này của chúng ta 4 ngày này có thể nói là xoay quanh 2 chuyên đề lớn là hiếu và giới dâm. Đây là từ trên cơ bản mà thức tỉnh lòng người, làm pháp hội hộ thế tiêu tai, lại có thêm niệm Phật, pháp hội tam thời hệ niệm để hồi hướng cho tổ tiên, để siêu độ cho hương linh hài nhi bị nạo phá thai, âm dương lưỡng lợi, thực tại là công đức vô lượng. Giới tà dâm phản đọa thai của pháp hội siêu độ và giác ngộ ngày hôm nay, buổi sớm là để tỉnh giác cho người dương gian, chính là dùng giáo dục. Buổi chiều là siêu độ cho người cõi âm, chính là hương linh hai nhi bị nạo phá thai. Điều này cũng có thể nói trong lịch sử là thuộc về lần đầu tiên thử nghiệm. Vô cùng có ý nghĩa. Đặc biệt cảm ơn sư phụ thượng nhân Thượng Tịnh Hà Không tôn kính của chúng ta. Bởi vì Ngài giảng trong Đại Kinh Khoa Chú đã nhiều lần kêu gọi pháp hội lần này mới thật sự là một duyên khởi. Cũng xin cảm ơn cô giáo Đinh Gia Lệ đang ngồi ở phía dưới sân khấu. Khoảng thời gian trước cô đến Hồng Kông đã là một phóng sự với sư phụ thượng nhân của chúng ta tại phim trường. Chủ đề là quý tiết mạng sống, xin đừng phá thai giết trẻ. Sau khi đĩa này được phát hành đã tạo ra tiếng vang rất lớn. Tôi nghe nói có một đồng tu tự mình đã làm 1 triệu chiếc đĩa này. Chiếc đĩa này hôm nay cũng có ở trong chiếc túi đựng pháp bảo tặng các vị. Rất nhiều đồng tu sau khi xem xong vô cùng cảm động, thậm chí là đã chấn động phải sám hối vì trong quá khứ đã hồ đồ tạo ra những tội nghiệp. Tình thế cấp bách này có thể làm một pháp hội đặc biệt siêu độ hương linh hài nhi bị phá thai hay không? Kết quả là bên ban tổ chức, vị đồng tu của chúng ta rất từ bi, pháp sư Thượng Ngộ Hạ Đạo từ bi ủng hộ, thế là thành tựu được pháp hội lần này. Cho nên cũng đặc biệt cảm ơn từ bi của sư phụ Ngộ Đạo. Đại khái cũng là để kêu gọi, cầu nguyện cho hương linh hài nhi bị phá thai. Pháp sư Ngộ Đạo của chúng ta hôm nay là phải đi, chẳng thể ở lại. Kết quả là kế hoạch phút cuối cùng của ngày hôm nay có sự thay đổi. Ngài vẫn ở lại buổi chiều làm tam thời hệ niệm cho chúng ta. Cho nên chúng ta cảm thấy dương gian, âm giới đều đang cầu nguyện. Đây là pháp hội lớn và trang nghiêm. Lúc nãy sư phụ Ngộ Đạo đã giảng rất rõ cho mọi người sự nguy hại quả báo của tà dâm và phá thai. Mọi người cũng đều biết việc tà dâm phá thai là đã phạm hai giới lớn trong ngũ giới trọng, một là giới dâm, một là giới sát sanh, quả báo vô cùng thảm khốc. Hiện giờ xã hội vô cùng ô nhiễm, chúng ta phải làm thế nào để đối mặt với đời ngũ trược ác thế như thế này? Làm thế nào để bảo vệ cho mình không thể phạm giới tà dâm? Việc này xác thực là cần phải có biện pháp. Hiện nay tôi xin chia sẻ với mọi người bài giới dâm văn của Đại sư Ngẫu Ích, vị tổ thứ 9 của Tịnh Độ Tông. Các cuộc đời của Ngài là chuyên về giới luật, trì giới tinh nghiêm. Đối với giới dâm này, Ngài vô cùng xem trọng và đề xướng. Cho nên vừa rồi sư phụ Ngộ Đạo cũng đã giảng, ái dục là gốc rễ của sanh tử luân hồi. Nếu như có một loại phiền não nào sánh bằng với việc dâm dục thì trên cơ bản là chúng sanh chẳng được cứu, chẳng ra khỏi luân hồi. Cho nên phải đối trị như thế nào? Chúng ta ở đây học giới dâm văn này, trên tay mọi người đều có quyển sổ nhỏ rồi, nó ở trong quyển sổ tay của pháp hội. Mọi người đã có hoặc là xem trên màn hình lớn. Bởi vì liên quan với thời gian, chúng tôi không thể nói tỉ mỉ, chỉ có thể chia sẻ phần trọng điểm. Chúng ta cùng nhau xem giới dâm văn này. Đoạn thứ nhất là nói tổng quát: nhân tri sát sanh chi nghiệp tối thảm, bất tri tà dâm nghiệp vô thảm giả. Nhân tri sát sanh chi báo tối khốc, bất tri tà dâm báo vô khốc giả. Sát đạo dâm vọng, bốn căn bản trọng giới này, mọi người đều biết sát sanh nghiệp này rất nặng. Giết người thì phải đền mạng, sát sanh cũng phải đền mạng. Thậm chí đời này ăn thịt nửa cân thì đời sau cũng phải trả lại 8 lạng. Chẳng có cách nào trốn thoát. Mọi người đều biết nghiệp sát sanh rất là thê thảm, phải lấy mạng đền mạng. Nhưng mà chẳng biết nghiệp tà dâm thì càng thảm khốc hơn. Tại vì sao lại nói đến như vậy? Bởi vì dâm là trực tiếp tổn hại huệ mạng của chúng ta, tăng thêm nguồn gốc phiền não luân hồi. làm cho chúng ta vĩnh viễn không ra khỏi lục đạo, cũng chính là vĩnh viễn không ra khỏi địa ngục. Và lại sau khi nghiệp dâm thì hơn phân nửa đều phạm nghiệp sát. Như việc phá thai chính là nghiệp sát, hơn nữa lại là giết người. Hiện nay hết thảy các tôn giáo cùng với nhân sĩ có lương tri trong xã hội đều hiểu rất rõ, thai nhi cũng là mạng sống. Nó cũng là một mạng sống, có máu, có thịt, có linh hồn, có cảm giác. Nhưng chỉ do đó còn quá nhỏ yếu, chẳng có cách nào để nói lên lời kêu cứu. Con người chúng ta thì hồ đồ chẳng biết, hoặc là có biết mà vẫn cố ý phạm, chỉ vì ham muốn, vì lợi ích của cá nhân mình mà tàn nhẫn giết chết phần thân sinh cốt nhục trong bụng của mình, thậm chí là lăng trì xử tử. Phá thai là kéo xé thai nhi ra từng đoạn từng đoạn. Chiến tranh tàn khốc nhất trong lịch sử loài người là đại chiến thế giới lần thứ hai. Trong 4 năm, số người bị giết là bao nhiêu? 50 triệu người. Tổ chức Y tế Thế giới thống kê hiện nay mỗi năm số người nào phá thai là 50 triệu. Đối xử tàn nhẫn với phần thân sinh cốt nhục của mình như vậy, tội nghiệp này thật sự là quá nặng, quá tàn nhẫn. Cho nên ở đây nói sát sanh chi báo tối khốc, bất tri tà dâm chi báo vu khốc, so với giết người vẫn là tàn khốc hơn. Vì sao vậy? Vì họ giết là con cái ruột của họ. Thế chiến thứ hai giết người là giết kẻ địch, hai bên đối địch giết nhau. Hiện nay chúng ta là tàn hại thân sinh cốt nhục của chính mình. Cho nên chúng ta nên tôn trọng quyền lợi được sống của thai nhi. Các cháu không thể bị cướp đi mạng sống. Đương nhiên phải phản đối việc phá thai. Hành động quan trọng nhất từ trên căn bản vẫn là đoạn trừ. Vì sao lại có vấn đề phá thai? Bởi vì có dâm dục. Cái gốc này chưa đoạn, vì tiếp theo đó thì sát nghiệp chẳng có cách nào diệt tận gốc. Cho nên Đại sư Ngẫu Ích vừa mở đầu đã nói tổng quát 4 câu, nói trúng tim đen của chúng ta. Nghiệp dâm nặng hơn, tàn khốc hơn nghiệp sát. Tiếp theo là nói cho chúng ta tại vì sao là như vậy. Cái chủng chủng thọ sanh, triệu đoan dâm dục, chủng chủng tạo tội, tác nhân hữu sanh. Dâm vi bổn sanh, sanh vi tội bổn. Chữ cái này là một từ ngữ khí, phía dưới có phần khai thị quan trọng. Chủng chủng thọ sanh, đây là nói con người tại vì sao thọ sanh trong lục đạo, có được cái thân này. Nguồn gốc của nó chính là do có dâm dục. Triệu đoan chính là bắt đầu ở dâm dục. Triệu nghĩa là lúc bắt đầu. Tại vì sao lại thọ sanh trong lục đạo? Bởi vì có dâm dục. Mà ở trong lục đạo thì nhất định sẽ tạo ra tội nghiệp. Như vậy chủng chủng tạo tội, tác nhân hữu sanh. Ở trong lục đạo thọ sanh tạo tội nghiệp. Do nguyên nhân gì vậy? Do hữu sanh. Ở đây nói đến thập nhị nhân duyên, đó là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Những điều này là danh tướng của Phật Pháp. Đại khái có nghĩa là gì? Chính là nói con người làm sao mà bị luân hồi. Đầu tiên là do vô minh. Vô minh chính là điên đảo, không giác ngộ. Như vậy thì sẽ có hành. Hành chính là tạo nghiệp, tạo thiện ác những nghiệp này. Nên ở trong lục đạo có được cái thân thể thiện ác này. Đường thiện là cõi trời và cõi người, đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đã có hành thì sẽ có thức. Thức là gì? Nó vừa có tạo tác thì liền sanh ra ý niệm thọ thai. Nên phải nhập vào thai ở trong lục đạo này. Cho nên con người đầu thai như thế nào? Là điên đảo, hồ đồ, tùy theo nghiệp lực mà chiêu cảm cha mẹ của mình. Khi nhìn thấy cha mẹ gần nhau liền khởi ý niệm dâm, tâm dâm liền nhập thai. Sau khi nhập thai thì có danh sắc. Chữ danh này chính là tâm. Sắc là thân, thân tâm liền có. Hay nói cách khác, thai nhi đã có đủ thân tâm, chính là mạng sống thể xác, có đủ tinh thần và vật chất. Cho nên nó là một mạng sống hoàn chỉnh. Tuy là nó rất nhỏ, không nên giết hại nó. Sau đó thì có lục nhập. Lục nhập là từ từ, thai nhi ở trong bụng từ từ lớn lên, bắt đầu có tay, chân, thân thể, sáu căn dần dần trưởng thành, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Xong rồi thì có thể tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sáu căn này bắt đầu tiếp xúc cảnh giới sáu trần thì sẽ sinh ra tác dụng được gọi là nhập. Lục nhập thì có tri giác, là dần dần trưởng thành thì có xúc. Cái xúc này là gì? Được sanh ra, thai nhi mang thai đến 10 tháng thì được sanh ra. Sau khi sanh ra thì sẽ có cảm xúc nóng lạnh, đau nhức, nó có cái cảm giác này. Trước 3-4 tuổi thì chủ yếu là xúc thọ. Cháu bé tuy là không thể phân biệt thiện ác, nhưng nó có đủ xúc thọ. Lại tiếp tục lớn lên, từ 5-6 tuổi đến 12 tuổi, lúc này thì 6 căn, lưới giới 6 trần, là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, liền sanh ra ưa ghét, sanh ra phân biệt. Lớn thêm nữa, từ 15 tuổi trở lên, chúng ta nói là tuổi phát dục của thời kỳ thanh xuân. Lúc này sẽ sanh ra ý niệm tham dâm. Cái tâm ái dục này là nguồn gốc của sanh tử. Lúc này bắt đầu đã phát hiện, thì sau đó sẽ có thủ. Đã có ái, ái rồi thì sẽ thủ. Thủ chính là theo đuổi cảnh giới bên ngoài, đam mê thỏa mãn dục vọng. Sau thủ thì có hữu. Hữu là do cái tham mà tạo ra nghiệp thiện ác, chủ yếu là ác nghiệp. Điều mà ác nghiệp này chiêu cảm là thọ sanh trong lục đạo tam đồ, nên có duyên sanh. Có sanh thì có già, bệnh, chết. Duyên sanh lão tử, ưu bi khổ não này chẳng cùng tận. Đời đời kiếp kiếp đều là luân hồi như vậy. Cho nên đại sư Ngẫu Ích ở đây thẳng thừng chỉ ra, vì sao chúng ta lại luân chuyển trong lục đạo. Nguồn gốc vẫn là do cái tâm tham dâm. Có dâm tham thì sẽ có thọ sanh, có thọ sanh thì có già bệnh chết, ưu bi khổ não. Cho nên ở đây nói dâm vi sanh vi bổn. Sanh lại là cái gốc của tội. Sau khi sanh ra thì sẽ tạo tội. Đạo Kitô giáo cũng nói con người vì sao phạm tội? đúng như vậy không? Từ lúc Thượng Đế tạo ra con người, bị con rắn dụ dỗ mê hoặc ăn trái cấm, đã sanh ra tâm phân biệt thiện ác, sau đó thì bắt đầu tạo nghiệp. Điều này cùng với thập nhị nhân duyên nói là vô cùng giống nhau, chỉ là họ nói đến trên sự, Phật pháp của chúng ta thì nói trên lý, lý và sự chẳng có mâu thuẫn. Cho nên ở đây nói thị cố tam đồ kịch khổ, nhân thế dư ương dâm ý tài manh nhất thiết câu khởi. Tam đồ là tam ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đây là kịch khổ. Kịch là vô cùng kịch liệt, đau khổ. Địa ngục chúng ta vẫn chưa đi xem qua, thật là đáng sợ. Có một câu chuyện, có một vị A-la-hán, vị tỳ kheo, ngài dạy bảo đệ tử: các con nếu như không chăm chỉ tu hành, tương lai đi vào địa ngục thì rất là khủng khiếp. Giống như tiết thanh minh hôm kia mưa rất to, sau khi mưa thì cây cối được thấm nước. Vị A-la-hán gọi đệ tử đi gom những cái cây bị gãy đổ lại, chất thành một đống gỗ lớn đã bị thấm nước mưa. Sau đó gọi đệ tử lại châm lửa đốt. Mấy vị đệ tử nói: làm sao mà có thể đốt được, củi bị thấm nước rồi. Thế là vị A-la-hán liền dùng thần thông lấy ngọn lửa từ trong địa ngục, mang lửa này đặt vào trong đống củi đó. Vừa đặt vào thì đống củi lập tức biến thành tro bụi. Đống củi thấm nước đó chỉ trong phút chốc hóa thành tro bụi. Mấy vị đệ tử nhìn thấy liền sững sờ. Lửa địa ngục chẳng phải là lửa của nhân gian, thật là đáng sợ, là kịch khổ. Thật ra chúng ta ai ai cũng đã gặp địa ngục rồi. Hơn nữa thời gian ở địa ngục là dài nhất. Tại vì sao nói như vậy? Bởi vì phiền não nặng nên không ra khỏi lục đạo, địa ngục thì khó tránh khỏi. Cho nên Phật Thế Tôn khuyên chúng ta hết lòng khuyên bảo nhất định phải ra khỏi lục đạo, nhất định phải cầu sanh tịnh độ, nếu không thì tương lai luân hồi đau khổ thê thảm vô cùng. Đời này của chúng ta rất may mắn gặp được pháp môn tịnh độ. Xin cảm ơn Tịnh Lão Hòa Thượng của chúng ta năm mươi mấy năm đã ân cần khuyên dạy. Trong Di Đà Yếu Giải, Đại sư Ngẫu Ích có nói: duyên di sở tại, ân đức hoằng thâm. Cái ân đức này quá lớn, cho nên ngài mới tăng thượng duyên tốt nhất cho chúng ta. Ngay trong đời này chúng ta nhất định nắm chắc cơ duyên cầu sanh tịnh độ. Cầu sanh tịnh độ được A Di Đà Phật gia trì thì sự phiền não do việc dâm dục mới tương đối dễ dàng đoạn trừ. Nhưng mà chúng ta phải cẩn thận lưu ý, cẩn thận đề phòng. Bởi vì nếu như đối với lòng ham muốn nam nữ của người thế gian vẫn còn tham chấp thì rất khó xử lý. Đây là ái dục, là cái gốc của sanh tử. Bởi vì Đại sư Ngẫu Ích nhắc nhở chúng ta tam đồ kịch khổ, nhân thế dư ương, chính là nói tích bất thiện chi gia tức hữu dư ương. Ương là tai ương, tai ương hơn phân nửa là có liên quan với cái dâm này. Dâm vi dạng ác chi thủ. Cái ý dâm này chính là ý niệm, vừa mới chớm nở thì chúng ta nghĩ đến, phải cảnh giác. Tất cả nghiệp lực của mọi tội ác sẽ trỗi dậy. Vì vậy chúng ta cứ mãi lựa chọn về phía tam đồ. Cho nên tâm cảnh giác rất quan trọng. Cổ đức khuyên chúng ta sanh tử tâm yếu thiết. Điều này mới có thể cắt đứt tập khí phiền não sâu nặng nhất từ vô thị kiếp đến nay. Phải tin tưởng chính mình, phải phát đại bồ đề nguyện. Khó hành nhưng cũng có thể hành, khó nhẫn cũng có thể nhẫn. Tiếp theo là dâm tập nan đoạn. Như hỏa liêu nguyên, ư cực xú xứ, mậu di hương mỹ, ư cực uế xứ, mậu di khiết tịnh, túy xứ cẩu hợp, hà dị xúc sanh, phi đạo nhiễm xúc, quá ư kê khuyển. Dâm tập, cái tập khí này đã được nuôi dưỡng từ vô lượng kiếp đến nay, thật sự là vô cùng khó đoạn. Khó đoạn nhất chính là điều này. Nhưng mà nếu chúng ta không cố gắng đoạn trừ thì việc sanh tử luân hồi rất khó thoát ra. Cho dù nếu cầu sanh tịnh độ không yêu cầu bạn đoạn căn, nhưng mà cũng cần phải phục đoạn. Chính là hàng phục. Hàng phục tâm dâm dục lại, lấy đá đè cỏ, đè nó xuống không cho khởi dậy, không hiện hành, không khởi tác dụng. Các vị niệm A-di-đà Phật thì nhất định giảng sanh. Bởi vì dâm tập khó đoạn, như hỏa liêu nguyên, giống như đốm lửa nhỏ vậy, chỉ có một chút thì cũng có thể thiêu rụi hết cả đồng cỏ. Điều này đại sư Ngẫu Ích khuyên chúng ta phải vô cùng cẩn thận đề phòng. Đến một đốm lửa nhỏ cũng chẳng nên nuông chiều, dung túng, phải dập tắt nó liền. Phía dưới nói làm sao dập tắt nó. Ở đây đưa ra cách quán bất tịnh, cách mà cậu đại đức dạy cho chúng ta về giới dâm này. Nhà Nho thì đề xướng giáo dục luân lý đạo đức, đặc biệt là lễ giáo. Giáo chính là không được dâm, không được quá độ. Cái dâm này không chỉ là sự ham muốn của nam nữ, nếu như sự ham muốn quá độ thì chẳng phù hợp với lễ. Cho nên mới nói dục bất khả tung, không nên phóng túng dục vọng. Không phải kêu các vị đoạn dứt, mà là các vị phải tiết chế. Mọi người đều có thể tiết chế dục vọng thì cái xã hội này sẽ vui vẻ hòa thuận. Đặc biệt là xã hội này hiện nay chúng ta nhìn thấy rất nhiều người bị bệnh tật về thân và tâm, đa số là có liên quan tới sự dâm dục. Điều này năm xưa Ấn Quang Đại Sư có chỉ ra. Mọi người đều biết đến bác sĩ Bành Tân. Ông là bác sĩ đông y đã tốt nghiệp tiến sĩ. Ông đã có chia sẻ chuyên đề này với chúng tôi. Ông nói ông có quen một số bệnh nhân còn rất trẻ, như là chủ của một xí nghiệp 32 tuổi. Đúng lúc sự nghiệp của anh ấy thành công thì anh bị trúng gió. Kết quả là phải ngồi xe lăn để sống cuộc đời còn lại. Tại vì sao lại bị như vậy? Thật ra một năm trước khi anh ấy bị trúng gió, anh ấy có đi thăm bác sĩ Bệnh Tân. Bác sĩ nói với anh nhất định phải cấm dục. Chuyện nam nữ đã quá độ rồi. Thì ra anh ấy đã bao mấy cô tình nhân, cả ngày từ sớm đến tối buông thả cuộc sống dục vọng. Đến hôm đi gặp bác sĩ Bành, lúc đi khám còn dắt theo một cô tình nhân. Bác sĩ Bành vừa nhìn thấy cô gái này liền nghĩ ngay đến bốn chữ: hồng nhan họa thủy. Quá diêm dúa, lẳng lơ. Cuối cùng anh chủ xí nghiệp này chẳng chịu hồi đầu, không chịu nghe lời khuyên nhủ của bác sĩ Bành, vẫn cứ sống buông thả dục vọng. Bác sĩ Bành nói với anh ấy, anh bây giờ có vấn đề nghiêm trọng về gan và thận. thận vi tiên thiên chi bổn, tung dục thương liễu thận tinh. Gan thận cùng nguồn gốc, thận thuộc về thủy, gan thuộc về mộc. Thủy không tốt thì mộc cũng không tốt. Vì vậy mới nói tương lai anh phải cẩn thận kiện bị trúng gió. Bởi vì đông y chẩn đoán một trong ba nguyên nhân lớn bị trúng gió chính là gan và thận có vấn đề. Anh ấy chẳng chịu nghe. Một năm sau quả nhiên bị trúng gió. Sau khi bị trúng gió thì khóe mắt khóe miệng đều bị méo đi, nói năng chẳng được rõ ràng. Người giúp việc ở trong bệnh viện hàng ngày đẩy xe lăn ra ngoài cho anh ấy phơi nắng, thật là đáng thương. Những tình nhân của anh bỏ mặc anh, họ bỏ đi hết. Sự nghiệp của anh cũng sa sút nghiêm trọng. Bởi vậy mới nói là dư ương. Thật sự là chẳng cần xem con cháu đời sau, cũng chẳng cần xem kiếp sau của anh. Nhìn thấy quả báo nghiệp dâm đời này của anh vô cùng tàn khốc rồi, cũng vô cùng nhanh chóng. Tôi có nghe một đồng tu nói, anh ấy có quen một đồng tu cũng là học Phật. Việc sống phóng túng đối với đệ tử học Phật rất khó chống chọi lại với sự mê hoặc cám dỗ. Anh ấy nói trong nhà có một thiếu niên mười mấy tuổi, hàng ngày cả nhà tu học rất thành tâm. Đứa trẻ ở nhà thì lên mạng internet, vào xem những trang web đen, đã vào xem thì dừng lại chẳng được, chẳng có cách nào để ngừng xem. Thật sự đã bị ma dâm khống chế. Kết quả cuối cùng nghe nói là như thế nào? Đứng lên đi bộ cũng không nổi. Vì sao vậy? Bởi vì cháu đó tự thỏa mãn cảm giác dục vọng cho mình, hàng ngày đều tự đầy đọa thân thể của mình. Cháu chẳng có cách nào kiềm chế được. Một thiếu niên mười mấy tuổi cứ như vậy thì lãng phí cuộc đời sau này của mình. Quá đáng thương, quá đau đớn thê thảm. Vì vậy chúng tôi vô cùng hy vọng những vị trí thức có lương tri trong xã hội cùng nhau hành động, bắt đầu từ bản thân chúng ta, kêu gọi toàn xã hội cùng nhau hết sức phòng ngừa dâm dục. Nhà Nho nói giáo dục luân lý đạo đức bây giờ phải khẩn thiết phục hưng. So với giáo dục luân lý đạo đức thì giáo dục nhân quả có hiệu quả hơn. Giống như buổi sớm hôm nay, sư phụ Ngộ Đạo của chúng ta đã giảng giáo dục nhân quả. Sư phụ có nhắc đến An Sĩ Toàn Thư, đặc biệt trong đó có bộ Dục Hải Hồi Cuồng, chuyên nói về giới dâm. Bộ sách này được đại sư Ấn Quang gọi là Thiện Thế Đệ Nhất Kỳ Thư. Nói tiên sinh An Sĩ là Bồ Tát Tái Lai, cho nên những bộ sách như thế này chúng ta nên đề xướng. Trong túi pháp bảo cũng có một quyển sách Quý Tiết Xin Mạng Xin Đừng Phá Thai Giết Trẻ. Những báo cáo khoa học này mọi người về nhà cố gắng đọc. Giáo dục nhân quả có hiệu quả hơn so với giáo dục luân lý đạo đức chính là về phương diện giới dâm này. Vì sao vậy? Người ta có thể hiểu biết về luân lý đạo đức, họ có tâm hổ thẹn, nghĩa là tạo ác nghiệp là chuyện làm mất thể diện. Nhưng mà có những lúc thiện căn không đủ, chẳng thể kiềm chế được hình ảnh trước mắt. Cổ nhân đã nói anh hùng khó vượt qua khỏi cái gì? Ải mỹ nhân. Tuyến phòng ngự luân lý đạo đức lúc này có thể là phòng ngừa không nổi. Tuyến phòng ngự thứ hai là giáo dục nhân quả. Con người hiểu được nhân quả thì có tâm lo sợ, chẳng dám tạo ác, biết là có thiên ma quỷ thần. Sau đó là có quả báo, có tam đồ lục đạo đang chờ đợi chúng ta. Tuyệt đối không nên thuận theo cái ham muốn nhất thời, mà sau khi qua đời thì đoạn mất cái tiền đồ trong vô lượng kiếp, đem chôn vùi phước báo của con cháu, làm cho tổ tiên, làm cho cha mẹ xấu hổ. Cho nên những người hiểu được nhân quả thì họ sẽ có tâm kính sợ. Họ có thể đọc Quân Tử Thận Kỳ Độc Giả. Thận độc là những lúc chỉ có một mình, cũng chẳng dám bừa bãi, vẫn còn có giáo dục nhân quả này. Nếu như căn chẳng đủ thì phải làm sao? Tiên sinh An Sĩ, Chu An Sĩ tiên sinh, ông đề xuất cách quán bất tịnh. Con đường thứ ba này, tuyến phòng ngự cuối cùng, cách làm này cũng rất có hiệu quả. Bản thân tôi cũng thường xuyên tu cách này. Đặc biệt là những người trẻ đang đối mặt với sự cám dỗ mê hoặc của xã hội hiện nay. Nếu như chẳng có định lực, chẳng có trí huệ, chẳng có huệ lực, những hình ảnh trước mặt không nhìn thấu được, chẳng buông xuống được, rất dễ phạm tội nghiệp. Quán bất tịnh ở đây nói xem quán thân bất tịnh. Đây là cách quán thứ nhất của tứ niệm xứ trong Phật Pháp. Quán thân bất tịnh, thân thể dơ giấy. Thiếu nữ thanh xuân có đẹp mấy đi nữa, thật sự chứa bên trong là những thứ dơ bẩn. Bên trong là cái gì? Dưới lớp da là máu và thịt. Máu thịt này các vị xem, lấy ra ngoài để hai hôm là đã thối rồi, phải không? Bên trong phần máu thịt này là cái gì? Là lục phủ ngũ tạng. Lục phủ ngũ tạng này chứa cái gì? Phân gì nước tiểu, là những thứ su uế, đồ ăn vào rồi bài tiết ra đều hôi thối. Cho nên các vị xem, chúng tôi nói thân người là những thứ gì? Là một cỗ máy sản xuất phân, chuyên môn sản xuất cái này. Thức ăn có ngon, có tuyệt vời mấy đi nữa, khi ăn vào rồi, lúc tẩy ra đều là hôi thối. Bất luận là khuôn mặt của các vị có xinh đẹp bao nhiêu, cũng chỉ là giả. Nếu các vị đi đến phòng giải phẫu để xem, có những người diện mạo xinh đẹp như thế nào đi nữa, những thiếu nữ tự tử vì thất tình, bị bộ phận pháp y cắt từ trên đầu, cắt lồng ngực ra, lấy hết phần ruột ra. Các vị liền xem cái thi thể này, các vị liền nghĩ cái diện mạo đẹp đẽ ngày nào. Bây giờ còn đâu nữa? Có cái gì đáng để ham thích chứ? Huống hồ tuổi thanh xuân của đời người không thể tồn tại mãi, nhất định sẽ già bệnh chết. Lúc bị bệnh thì toàn thân chỉ là da bọc xương, tóc tai rối bời, mắt thì lõm sâu, sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy thì muốn buồn nôn rồi, ngay cả đến gần cũng chẳng dám. Lại xem đến lúc chết thì càng đáng sợ hơn. Sau khi chết 3 ngày, cái thi thể này thối chịu không nổi, vậy thì ruồi bay đến, ấu trùng dòi bọ từ từ xuất hiện. Qua thêm mấy hôm nữa, chúng đục thành từng lỗ từng lỗ. Đến chó quan cũng chẳng thèm ăn thịt cô gái này nữa. Các vị nói xem cái thi thể này đáng yêu ở chỗ nào? Cứ thường xuyên quán như thế này thì có lợi ích gì? Làm cho tâm dâm dục của chúng ta hạ xuống. Chính là ở nơi xứ quê đó, đừng cho nó thơm tho đẹp đẽ, đừng cho nó là thanh khiết. Cô gái đó cũng hoàn toàn là một vật bất tịnh, phải tránh xa. Đây là khởi quán tưởng, dùng trí huệ để quán sát. Mọi người đừng có sợ, quán chuyện này thì cả ngày có phải là ác mộng không? Chẳng phải vậy, đảm bảo là chẳng phải như vậy. Việc này có lực gia trì, phần gì chúng ta làm như thế nào thì chúng ta làm như thế đó, nhất định là có Phật Bồ Tát gia trì. Trên kinh nói, người tu hành phải thường quán bất tịnh, thì trên thân sẽ có mùi thơm hoa ưu bát la, chính là hương thơm của hoa sen. Đây là mùi thơm gì? Ở trước mặt chúng ta có viết giới định chân hương, đó mới là mùi thơm chân thật. Trời người đều cung kính, vì vậy phải trì giới. Ngay cả nhà nho cũng nói, người biết giữ lễ thì trời thần bảo vệ. Tiếp theo là tùy xứ cẩu hợp hà dị xúc sanh. Nếu như quan hệ nam nữ bất chính tà dâm, thậm chí hiện nay gọi là tình một đêm gì đó, có khác gì súc sanh? Súc sanh loài heo chẳng phải là làm như vậy hay sao? Con người và súc sanh có gì khác nhau chứ? Con người thì có quan niệm về lễ kính, về luân lý đạo đức, nên họ tự giữ mình trong sạch. Làm những việc chẳng biết xấu hổ như thế này, đó chính là súc sanh, hay còn gọi là mặt người giả thú. Ngay cả loài chim mà còn tốt hơn. Các vị xem trong thư kinh có nói, quan quan thư cư tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Họ dùng từ quan thư làm thí dụ cho loài chim có nghĩa. Loài chim này là chế độ một vợ một chồng. Một con đã chết rồi thì con còn lại sẽ thủ tiết, nó sẽ không đi bước nữa. Loài chim này có nghĩa như vậy. Vì vậy con người không bằng loài chim. Phi đạo nhiễm xúc, đây cũng là tà dâm. Ngoài chỉ là vợ chồng, không chỉ ngoài việc là vợ chồng ra, cho dù là vợ chồng, đây là chánh dâm. Trong năm giới tuy chỉ có giới tà dâm, nhưng mà chánh dâm có thể cho phép. Đây là giữa vợ chồng với nhau. Nhưng mà phi đạo chính là nói là đường miệng, đường hậu môn, đường tiểu tiện là không cho phép. Điều này quá ư kê khuyển. Thử tài xảo lương tâm giả, tiện ứng thống tuyệt, nải hà thông minh học thức chi sĩ, cam thử tan tâm vô sĩ gia. Cho nên chúng ta cần phải phát tâm thống thiết. Người đã phạm sau này sẽ không phạm nữa, sám hối nghiệp chướng, vĩnh viễn không tái phạm. Người chưa phạm phải cẩn thận tâm hạnh của chính mình, đặc biệt là những người có học thức, đã học qua giáo dục của thánh hiền, đã học qua Phật pháp, làm sao có thể cam tâm tan tâm vô sĩ làm chuyện giống như cầm thú vậy? Đây là khuyên chúng ta sửa đổi lỗi lầm. Trước tiên phải phát tâm hổ thẹn. Con người biết hổ thẹn, tri sĩ cận hồ dũng, họ có thể sửa đổi lỗi lầm. Tiếp theo là vậy, chúng ta phát tâm lo sợ, lo sợ quả báo. Nhất niệm dục tâm, thị thiết sàng trụ nhân. Nhất niệm ái tâm, thị tích hàng kiên băng nhân. Đây là nói địa ngục bát nhiệt, địa ngục bát hàn. Khởi một ý niệm dâm dục là đã trồng hạt giống trong địa ngục rồi. Những hạt giống ngay tích lũy lại thì quả báo của địa ngục sẽ hiện hành. Thiết sàng đồng trụ, nam thì ôm cột sắt, nữ thì nằm giường sắt. Giường sắt được thiêu cháy đỏ, người nam nhìn thấy cột sắt thiêu cháy đỏ thì tưởng là cô gái đẹp nên đến ôm vào. Vì sao vậy? Do nghiệp lực sai khiến. Nhìn thấy cột sắt thì tâm dâm liền khởi lên, cho đó là cô gái đẹp. Vừa ôm vào thì toàn thân bị cháy tan ra, gió cõi âm vừa thổi thì liền tỉnh lại, lại ôm tiếp, bởi vì họ vẫn còn mê. Tập khí dâm quá nặng, lại ôm tiếp rồi bị thiêu rồi lại chết. Một ngày một đêm vạn lần sống chết. Dừng sắc dành cho các cô gái thì cũng như vậy. Vì vậy chúng ta phải đề phòng, không nên tạo nhân của địa ngục nữa. Cái tâm ái này là nghiệp nhân của địa ngục bát hàn. Địa ngục kiên băng, huống cụ hành phi pháp, diệt lý loạn thường, trần xa kiếp số, bất túc tận kỳ cô, thiên dạng ức ngôn, bất túc số kỳ ác. Hà huống còn phải cụ túc phi pháp chi hạnh, chính là tạo tội lỗi tà dâm cực kỳ hung ác. Thậm chí là đạo lý lương tâm con người đều mất đi, đến cả luân thường cũng đảo lộn. Là người thân mà cũng chẳng kiên cử. Tội lỗi này ở đây nó thật sự là trần xa kiếp số đều chẳng thể tận kỳ cô. Cô nghĩa là tội lỗi ở trong địa ngục như trần xa, nhiều kiếp như vậy. Một kiếp là 1 tỷ 270 triệu năm, thời gian dài như vậy, ở trong địa ngục chẳng thể nào tiêu hết tội của họ. Thiên vạn ức ngôn là tội ác của họ tính đếm không xuể. Vì vậy, đại sư nhắc nhở chúng ta cần phải phát tâm sợ hãi, sám hối, kinh sợ quả báo, chẳng dám tạo ác. Phải phát đại thệ nguyện, đây là phát tâm đại dũng mãnh. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn nói chúng ta cải quá chi pháp tiên phát tam tâm. Thứ nhất là sĩ tâm, thứ hai là úy tâm, thứ ba là dũng tâm. Ở đây có nói đến dũng tâm chính là phát đại thệ nguyện. Tiếp theo là ninh hỏa chích đao oản chung bất dữ nhất thiết nam nữ dục tâm tương xúc. Ninh tói thân phấn cốt chung bất dữ nhất thiết nam nữ ô uế giao cấu. Nghĩa là nguyện rằng có bị quăng lên núi đao, bị đẩy xuống biển lửa, ta cũng không phạm giới này. Cùng giới nam nữ không có dục tâm để kề cận nhau, dùng tâm thanh tịnh để giao tiếp. Tất cả nam nữ không chỉ là người, với tất cả chúng sanh, động vật, có những người chừng như là điên đảo rồi, với động vật mà cũng khởi niệm dục. Còn gì nữa, quan hệ đồng tính giữa người nam và người nam, người nữ và người nữ, gọi là đồng tính luyến ái. Những chuyện này cũng là tà dâm. Phải bỏ đi những ý niệm ô uế này. Cách buông bỏ tốt nhất là như thế nào? Tốt nhất là niệm Phật. Ý niệm vừa khởi thì lập tức A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Phật hiệu khởi lên, niệm 10 câu đè xuống. Không đè xuống được, niệm tiếp 10 câu nữa. Thêm 10 câu nữa, niệm 10 phút, nửa giờ đồng hồ. Trong tam thời hệ niệm có nói Phật hiệu đưa vào tâm loạn, tâm loạn không thể không thành Phật. Chuyển tâm của các vị thành A-di-đà Phật thì những ý niệm tội ác này tự nhiên tan thành mây khói. Đây là cách tốt nhất. Ninh tói thân phấn cốt chung bất dữ nhất thiết nam nữ ô uế giao cấu chung bất phạm giới. Vì sao vậy? Biết rằng tội dâm, tội phá thai, sát sanh đại tội. Biết là đời sau sanh vào địa ngục khổ, chả lẽ lại đi tạo tội à? Tiếp theo là vì chúng ta giới dâm chi pháp, thiết vọng chánh niệm, canh phạm tiền phi, tất tạo độc hại hoạnh tai, sanh thân hãm nhập địa ngục. Dĩ từ mãnh quyết, thiện tự yếu tâm, thời thời sám trừ giảng nghiệp, thiết thiết hối quá tự tân, thứ bạch pháp khả tu. Giả như đã quên đi chánh niệm, đã nhập vào cảnh giới ma, trong cảnh giới này thì đã động tâm rồi, thậm chí là đã phạm tội dâm, vậy thì tương lai sẽ bị quả báo ác. Hiện đời bị tai ương, đời sau thì đọa tam đồ. Sanh thân đời này coi như là xong rồi, rơi vào địa ngục thì quá khổ. Cho nên nhất định phải nhẫn một thời gian mới có thể giữ được niềm an lạc vĩnh viễn. Cho nên phải dũng mãnh quyết liệt. Dĩ từ mãnh quyết, từ là hiện tại, mãnh nhiên hạ định quyết tâm, thiện tự yếu tâm. Chúng ta phải thu cái tâm này lại, giữ cho vững. Câu Phật hiệu đè phục ác niệm. Vọng niệm có khởi lên, sám trừ giảng nghiệp, tức là sám trừ cho sạch sẽ những ác niệm này. Trong quá khứ đã từng phạm rồi thì sau này không tái phạm nữa. Đây mới là chân thật sám hối. Sám hối chẳng phải là cứ nghĩ trước đây đã làm những chuyện gì, cứ ở trước mặt Phật Bồ Tát thì thầm, đó không phải là sám hối xong rồi. Không phải. Các vị thì thầm một lần thì bằng với cái miệng đã làm, lại phạm thêm một lần nữa, trong tâm lại nghĩ đến một lần nữa. Quá khứ thì thân đã tạo, hiện tại thì miệng và ý niệm đang tạo, thân khẩu ý đều đang tạo, tội nghiệp này của các vị có thể tiêu trừ hay sao? Cho nên sám hối một lát nữa cô giáo Đinh Gia Lệ sẽ hướng dẫn mọi người cách sám hối. Điều quan trọng nhất của việc sám hối là sau này không tái phạm. Không tạo gồm có thân không tạo, khẩu không tạo, ý cũng không tạo, chẳng nghĩ đến nữa, chỉ nghĩ A-di-đà Phật. Chỉ nghĩ đến việc xem trọng luân thường đạo đức, tin sâu nhân quả, chánh niệm rõ ràng. Đây gọi là thiện tự yếu tâm, thiết thiết, thống thiết, hối quá tự tân. Đã từng phạm rồi, nhất định phải hối lỗi, sửa lỗi làm mới mình. Thứ bạch pháp khả tu, bạch pháp là thiện pháp. Người Ấn Độ gọi là đen trắng, người Trung Quốc gọi là thiện ác. Thiện pháp có thể tu hành. Giảng sanh Tây Phương là pháp thượng thiện. Người giảng sanh Tây Phương là người thượng thiện. Các vị muốn cầu sanh Tây Phương thì nhất định phải lực giới tâm dâm. Nhi hữu cần quán kinh luận cách ngôn, dĩ sách phế vọng, dĩ tu đối trị quán hạnh, dĩ trừ độc bổn. Đây là cách thứ hai. Tu đối trị. Đối trị như thế nào vậy? Tốt nhất là tiếp nhận sự giáo dục của Bậc Thánh Hiền, giáo dục luân lý, đạo đức, nhân quả. Người nữ tốt nhất là học tập giáo dục nữ đức. Nữ đức từ xưa đến nay vô cùng xem trọng quan niệm về trinh tiết. Rất hay. Đây là cái gốc hạnh phúc cho phụ nữ. Cô giáo Trần Tịnh Du đã nhiều năm nay đã phổ biến giáo dục đức hạnh phụ nữ. Mọi người có thời gian nên nghe đĩa của cô. Kinh luận cách ngôn này dùng để tự nhắc nhở bản thân mình, không nên bỏ qua. Chánh niệm này vừa quên mất đi, khi ma đến quấy nhiễu, bản thân mình chẳng hay chẳng biết liền bị nó dắt đi. Nên phải tinh tu đối trị quán hành, tinh tấn mà tu hành, đối trị tập khí phiền não nặng nhất của chính mình. Căn trừ độc bổn. Độc bổn chính là tâm tham dâm. Bất nhiên tung hữu trí thiền định hiện tiền, tất lạc ma đạo vĩnh vô xuất kỳ. Điều này vì chúng ta thường xuyên nghĩ đến quả báo. Nếu như chúng ta, đây là nói những người học Phật, không đoạn tâm dâm, trên Kinh Lăng Nghiêm nói điều này: dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất. Cho dù là thiền định hiện tiền, tất lạc ma đạo. Thiền định của các vị là quý vị có phước báo, tương lai các vị trở thành ma vương. Ba Tuần là vua của trời lục dục, ông ấy cũng chưa đoạn tâm dâm. Phước báo lớn như vậy, tương lai ông ấy thành ma vương. Ma vương cũng tạo rất nhiều ác nghiệp, chướng ngại Phật Pháp. Cái tâm đố kỵ này ngạo mạn, tâm cường khống chế dục cường, quả báo cuối cùng là ở địa ngục, vĩnh bất xuất kỳ, rất đáng sợ. Cho nên thân thể biện thông tằng phi đại khí, tùy nghiệp trực trụy, bách kiếp thiên sanh, thọ chư thiêu chữ, thượng bất thành ma, an năng thành Phật, thượng thất nhân thân, an năng giảng sanh. Hơn nữa những người thế trí biện thông như chúng ta, ở đây chẳng phải nói người khác mà nói những người học Phật, những người nghiên cứu Phật học, có thể đem Phật Pháp Kinh Phật viết thành luận văn, viết thành trước tác, lấy được bằng cấp tiến sĩ, giáo sư, nhưng mà một phẩm phiền não cũng chưa đoạn được, chẳng thoát khỏi sanh tử. Cái dâm tâm này chẳng thể nỗ lực đoạn trừ, đây chẳng phải là người có năng lực, họ chẳng phải là pháp khí, tùy nghiệp trực trụy tham đồ, bách kiếp thiên sanh, thọ chư thiêu chữ di khổ, cũng chẳng thành được ma, ma là ở cõi trời. Vậy thì làm sao mà thành Phật? Mất thân người liền đọa vào trong tam đồ, há nào có thể giảng sanh Tây Phương? Cho nên cuối cùng đại sư khuyên dạy chúng ta: thỉnh ư tỉnh thời, tử tế ân chi, ư đối cảnh nỗ lực phòng chi, bất nhiên chư Phật vô hạ thủ xứ, thiện hữu kỳ nại di hạ tai. Chúng ta mỗi ngày phải có thời gian tỉnh quán. Cái tỉnh này trong động cũng phải tỉnh, tâm của chúng ta ổn định. Quán tâm là quan trọng. Quán tâm của chính mình có quên câu Phật hiệu hay không? Quên câu Phật hiệu thì rất nguy hiểm, ma sẽ đến nhiễu loạn. Đối cảnh là đối với cảnh giới. Phương tiện truyền thông hiện nay, mạng Internet, những thứ này có nội dung khiêu dâm, mê hoặc dụ dỗ rất nhiều. Bản thân chúng ta phải đề phòng. Đi trên đường nhìn thấy người đẹp, bản thân mình phải ngoảnh mặt, thu tâm mình lại. Nếu không thì niệm niệm tuôn ra, tạo nghiệp, chư Phật cứu các vị chẳng được. Vậy thì bạn lành, thầy tốt cũng không thể giúp cho bạn được, không giúp được. Cho nên việc này, đại sư Ngẫu Ích trong phần thứ nhất giới dâm văn đã khổ tâm khuyên dạy chúng ta nhất định phải giới trừ tà dâm. Đoạn được tà dâm rồi, tâm dâm dục này đoạn rồi, thì chuyện phá thai tự nhiên chẳng còn là vấn đề. Đây là giải quyết từ gốc, bao gồm hiện nay đất nước chúng ta đề xướng sanh đẻ có kế hoạch. Sanh con ít nhưng nuôi dạy tốt, thực ra bắt đầu làm từ cái gốc là ra sức đề xướng giới tà dâm. Mọi người đều chẳng có dục vọng lớn như vậy thì tự nhiên sẽ không có vấn đề phá thai, tự nhiên sẽ được gọi là sanh đẻ có kế hoạch. Hơn nữa là sanh con ít nhưng nuôi dạy tốt. Vì sao vậy? Vì vợ chồng dục sự ít thì con sanh ra có trí huệ cao, tố chất cao. Hiện nay các nhà khoa học, nhà y học đều có cùng nhận thức. Một dân tộc mà coi trọng lễ giáo thì tố chất của dân tộc đó rất cao, giống như người Do Thái vậy. Thì họ đã xem trọng lễ giáo từ nhỏ rồi, cho nên trí huệ của họ rất cao. Chỉ số thông minh cao, họ lại quan sát người dân da đen ở châu Phi. Vì mối quan hệ nam nữ thì tương đối dễ dãi, tương đối bừa bãi, nên chỉ số thông minh rất thấp. Chẳng những con người như vậy, các vị xem chó săn, chó nghiệp vụ, chuyên môn đi đánh mùi ma túy, nó chỉ cần giao phối một lần thì khả năng vị khứu giác của nó mất đi hơn phân nửa. Cho nên dục nó xác thực là chướng ngại khả năng tính cách của chúng ta. Cho nên sanh con ít dạy con tốt thì phải hết sức đề xướng với tà dâm. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết. Đình Hoàng xin báo cáo với các vị đến đây. Còn những chỗ nói chưa được thỏa đáng, xin mọi người nhiệt tình góp ý sửa chữa. Xin cảm ơn mọi người. A Di Đà Phật. Cẩn Dịch, Vọng Tây cư sĩ, Phước Tịnh cư sĩ, Mộ Tịnh cư sĩ. Địa chỉ email: Vọng Tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do chúng đệ tử Tịnh Độ Đạo Tràng thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.